trình pháp luật và cộng đồng. Chương trình được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Nguyễn Quốc Lân and Associates, phát thanh vào mỗi chiều thứ hai lúc 6 giờ chiều. Chương trình sẽ có phần đặt câu hỏi trực tiếp ở điện thoại số 714-418-2122. Ngoài chương trình, quý vị có thể gọi về Tổ hợp luật sư Nguyễn Quốc Lân, điện thoại 714-891-1901. Thưa quý vị thính giả, đó là phần mở đầu của chương trình luật pháp với luật sư Nguyễn Quốc Lân. Như Minh Phượng đã thưa ngay từ đầu là mỗi chiều ngày thứ hai, bắt đầu trong ngày hôm nay là trên làn sóng của Radio Bonsa 1480 AM sẽ là chương trình pháp luật và cộng đồng. Và hôm nay là chương trình đầu tiên với luật sư Nguyễn Quốc Lân. Cùng với lại sự bảo trợ của Tổ hợp luật sư Nguyễn Quốc Lân and Associates. Và trên đường dây điện thoại, luật sư Lân cũng đã có và khỏi làm mất thì giờ luật sư, vì như quý vị cũng biết bây giờ là 6 giờ 8 phút rồi và buổi chiều trong văn phòng luật sư Lân vẫn còn phải làm việc. Và Minh Phượng, anh em gia đình Radio Bonsa gửi lời chào vào ngày đầu năm Tết Dương Lịch với luật sư Lân.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Đây là chương trình đầu tiên của năm mới luôn. Cũng nhân dịp này, tôi xin kính chúc chị Minh Phượng và anh em trong đài một năm mới luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng em hy vọng rằng qua chương trình này có thể cung cấp những cái vấn đề cập nhật về pháp luật để giúp ích cho những đồng hương trong khu vực Lê Sài Gòn đây. Đề tài ngày hôm nay muốn trình bày là cái vấn đề lừa đảo qua các chương trình social media. Chắc quý vị cũng biết là trong bài báo Register ngày hôm qua có một bản tin báo động cho mọi người biết rằng có nhiều người trong quận Cam này nhận một cái text message từ gọi là fast track, tức là cái hệ thống đi nhanh ở trên đường freeway đó, nói rằng quý vị thiếu tiền, quý vị đã đi vào cái này mà quý vị phải trả tiền ngay, nếu không thì tôi sẽ treo bằng lái của quý vị, rồi quý vị liên lạc vào chỗ này để trả tiền ngay vào cái hệ thống fast track chẳng hạn. Thì đây là một số trường hợp mà lừa đảo, chúng tôi gọi là nôm na là scam. Lừa đảo này nó có rất nhiều hình thức. Có khi họ gửi thư bằng điện thoại, bằng email hay bằng text. Họ nói rằng, ồ, điện ga nước của quý vị sắp bị cúp rồi, quý vị đã không trả tiền tháng vừa rồi. Nếu phải trả ngay trong một năm 10 phút hay 30 phút gì đó, nếu không điện nước sẽ bị cúp chẳng hạn, nhiều người bị hoảng. Có nhiều người nhận được cái thư nói là có cái hình tượng giống như từ sở thuế, như là IRS, State Franchise gì đó, nói là quý vị thiếu thuế như này, quý vị nếu mà thiếu 5.000, 7.000 gì đó, nếu mà quý vị trả như đây tiền, trong vòng một tiếng hồ thì sẽ được tha hết, được miễn hết. Và nếu không thì sở thuế sẽ đến gõ cửa quý vị và làm nhiều chuyện. Và những cái thư từ này cũng đến từ nhiều phương thức khác nhau. Ví dụ như có người tôi đã gặp, từng gặp những người họ nhận được cái thông báo rằng tôi biết ông bà coi cái phim ảnh khiêu dâm ở trên phone và đây là vi phạm, là tại vì có những khiêu dâm của đứa bé chẳng hạn. Thì ông bà phải trả, cơ quan FBI đang điều tra và đã có hồ sơ rồi, quý vị phải trả ngay cái tiền 5.000, 3.000 gì đó. Nhiều người vì họ không biết, thông thường họ có cái gì đó mà họ không biết là hình ảnh khiêu dâm vi phạm luật hay không, nhưng mà họ sợ, họ không muốn nói ai, họ không muốn nói cho vợ con của họ biết, thành ra họ có lon ton đi kiếm tiền để trả, mà họ muốn trả bằng gọi là credit card, trả bằng cái gift card, trả bằng nhiều lúc là money order, những cái phương thức đó như vậy. Cũng có nhiều trường hợp quý vị cũng nhận được những cái message rất là khẩn cấp từ người thân nào đó của quý vị, nói rằng tôi đang bị kẹt ở phía luật tên, tôi đang bị kẹt ở đây tù, tôi cần 5.000, 7.000 để bail tôi ra, xin ơn giúp tôi như vậy. Cái thời buổi này có còn nhiều hành động táo tợn hơn, tức là cái trường hợp mà cái kỹ thuật nó gọi là AI đó, artificial intelligence, họ có thể dùng một cái video clip nào của mình, hình ảnh của mình, và họ có thể biến thành một cái lời kêu gọi, cậu ơi, cậu ba ơi, con bị tù ở đây, gửi beo con ra, nó không là nó nhốt con ở đây luôn, con đang ở Mễ Tây Cơ chẳng hạn. Thì cái hệ thống AI có thể làm những cái chuyện như vậy được. Và quý vị nhiều lúc hoảng quá, thấy thằng con, thằng cháu bị nhốt ở Mexico thì hoảng quá, cong đuôi lên chạy đi kiếm tiền để trả. Và đó là trường hợp đó, tôi muốn báo động, có nhiều trường hợp tôi không thể kể hết được. Nhưng mà quý vị có thể hiểu rằng những trường hợp bất thường như vậy là quý vị luôn luôn phải nghi ngờ ngay là trường hợp lừa đảo đang tìm cách gọi là thao túng quý vị để lấy tiền quý vị. Thì tại sao những cái này họ làm, những người này họ làm như vậy để mục đích gì? Họ làm như vậy để quý vị nếu mà sợ cả tin chạy đi kiếm tiền, trả cho họ ngay trở lại để cho nó xong chuyện. Chỉ có như họ nghĩ là chỉ có 500, 700, 1, 2 ngàn gì đó thôi. Cũng có nhiều khi họ nói quý vị click vào cái này để cho biết có đúng là quý vị là người yêu cầu cái này hay không. Đúng coi có phải account quý vị, đúng có phải tên, địa chỉ quý vị không. Nhưng mà khi quý vị click vào như vậy, quý vị cho information như là cái email, như là cái mật mã, cái mã số quý vị đó, thì hóa ra quý vị đã trả chứng cho ad. Quý vị đã cho họ cái tin tức đó để họ có thể từ cái đó họ đi vào những cái hệ thống khác, họ đi vào email của quý vị, đi vào những cái hệ thống như là Yahoo, rồi Amazon, như là hãng computer này kia nọ, để mà họ lấy những tin tức riêng của quý vị, kể cả những cái mật mã, những cái số của thẻ tín dụng của quý vị, để mà họ làm những chuyện khác. Thành ra mục đích của họ như vậy, mà họ lấy những cái thông tin một cái như vậy thì họ bắt đầu phát triển ra, họ chỉ cần một cái thông tin của quý vị, ví dụ như mật mã của tưởng cái Yahoo, của Gmail account nào đó, thì từ cái đó họ đi ra phanh phui ra những cái khác, và họ có thể tìm được những mật mã của những khác, những cái account khác quý vị có thể sử dụng được. Và đó là họ làm như vậy. Rồi thông thường
xin luật sư nói tiếp trước khi Minh Phượng chuyển đến luật sư câu hỏi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mì. Xin mì có câu hỏi chị Ngân, xong chị nói đi thì em sẽ nghe được. Em muốn nói cái phần đầu chỉ trong vòng 10-15 phút, rồi sau đó sẽ mở đường dây cho câu hỏi của cái việc gọi vào. Và khi mà họ làm như vậy, thông thường nếu quý vị bán tin bán nghi, cái chuyện bất thường, chuyện trên trời rớt xuống như vậy, quý vị nghĩ có kinh sợ hay không? Thông thường là như thế này, các cơ quan mà đòi tiền chính đáng đó, như là sở điện, sở bưu điện, sở thuế, cơ quan chính phủ, FBI, không bao giờ họ gửi thư đường đột như vậy, không bao giờ họ gửi thác, gửi email gì hết. Họ luôn luôn gửi bằng cái thư chính thức, có địa chỉ, có email, có website để quý vị tìm. Và thư đó nhiều lúc, cái lá thác nó có màu, nó rõ ràng. Thành ra quý vị đừng có sợ khi mà nhận những cái thông tin bất thường như vậy đó, thì phải đa nghi ngay, nói rằng thường thường các cơ quan đó họ không làm như vậy. Và chỉ khi nào sau khi họ gửi thư văn thư chính thức rồi, sau đó họ sắp xếp quý vị, họ nói là họ xin thông tin quý vị, email là cái gì, điện thoại là cái gì, cái số nào gọi tiện nhất, thì lúc đó họ mới sử dụng cái số đó, tại vì quý vị cung cấp cho họ. Chứ họ không, các cơ quan này họ không bao giờ làm, kể cả nhà băng không bao giờ đường đột họ nói đến quý vị là ô cho tôi xin cái mật mã quý vị, cái password quý vị để check có cái account có đúng hay không, có người muốn chuyển tiền khẩn cấp như vậy, quý vị phải log in vào trong này ngay bây giờ để mà lấy cái information ra. Thành ra quý vị biết là nhà băng không bao giờ làm như vậy hết. Thứ hai nữa, khi mà họ cần quý vị kiểm chứng cái thông tin nào đó, ví dụ như chuyển tiền cái account ha, coi cái password, coi cái số an sinh xã hội quý vị là cái gì, ngày sinh là cái gì, đừng bao giờ trả lời ngay trong cái message đó. Nếu có cơ quan nào, tôi đặt giả dụ, nếu có cơ quan nào như vậy, băng Bank America, khi sở di trú gì đó, hay là sở IRS gì đó, quý vị luôn luôn để yên ở đó, đi ra ngoài website, đi tìm vào cái website đó, đi tìm vào cơ quan đó, để mà quý vị hỏi coi có đúng hay không, có đúng ông bà, quý vị tìm tôi hay không, có đúng là văn phòng đó có ở đó hay không, có đúng là có cái người đó, tên đó ở cái văn phòng đó. Quý vị phải làm riêng như vậy thì mới biết được cái thư được có đúng hay không. Thì đó là những cái trường hợp mà quý vị nên rất là cẩn thận để làm như vậy, để mà ngăn ngừa bằng mọi cách. là mà chuyển thông tin ra những cái kẻ gian. Đặc biệt cái gì quan trọng là khi mà nhận cái email một người nào đó nói trên computer trông rất ngon ngọt, có vẻ như là bạn của mình, có như là anh em của mình đó, đừng bao giờ click vào cái đó mà quý vị không biết đây không phải cái cách nói mà anh em của mình nói với mình như vậy. Đây đặc trưng lạ, có người nào đó đi lạc ở Philippines hay đi lạc ở Thái Lan, bây giờ cái thư phải luôn luôn gọi điện thoại riêng của mình, đừng cứ gọi điện thoại mà họ cung cấp trong trong cái chỗ đó, gọi điện thoại riêng để hỏi có đúng hay không, có đúng là đang ở Thái Lan hay không, thì đó quý vị có thể biết được. Và một điều khác nữa quý vị nên lưu ý đó, đây là trường hợp nó xảy ra rất là thường quý vị. Biết quý vị phòng thân quý vị cũng là điều tốt rồi. Quý vị nên cẩn thận những người lớn tuổi ở trong gia đình của mình. Đây là những thành phần họ nhắm vào những người lớn tuổi, họ nhắm những người không hiểu biết nhiều. Đương nhiên họ nhắm vào những người có tiền, có cái bank account gì đó để họ làm chuyện này. Và thường thường họ cũng nhắm vào những người có tên trong tài sản của nhà cửa. Và đó là những người họ nhắm vào, họ biết là những người này lớn tuổi, những người này có đứng tên trên nhà, thì họ biết là những người này không có hiểu vấn đề nhiều, cho nên dễ sợ, dễ lo, và họ có thể làm như vậy. Và đó là một số trường hợp quý vị nên biết. Không biết là nếu chị Minh Phượng có câu hỏi gì chưa hay là nó không, em có thể đi tiếp.
Dạ, trước khi luật sư đi tiếp thì Minh Phượng hỏi ngay, ngày hôm nay là ngày chương trình đầu tiên mà luật sư chú trọng tới vấn đề mà lừa đảo, và đầu tiên là lừa đảo qua hình thức online, qua hình thức giấy tờ, biết được Social Security, thì khi họ làm điều như vậy thì cái việc đầu tiên cái người mà bị nạn đó thì phải liên lạc về ai, về luật sư, và nếu họ không kịp để liên lạc hay là họ không biết thì họ có thể hỏi thẳng về luật sư được không, luật sư Lân?
Dạ vâng, thưa chị, thông thường họ cũng có thể liên lạc luật sư, mà nhiều lúc luật sư cũng bỏ tay như họ thôi. Lý do là những cái thành phần mà lừa đảo này, họ là những thành phần cà ma cà mút ở đâu đó, họ chưa hẳn là ở nước Mỹ, họ chưa hẳn là có thật, họ chưa hẳn là có làm gì được. Nhưng mà thông thường khi mà đối phó với trường hợp này, thứ nhất là quý vị có thể báo cáo với cơ quan cảnh sát. Thường thường các cơ quan cảnh sát đó, họ cũng lười lắm, họ không có cái khả năng điều tra coi ai là ai, họ chỉ biết lấy report, họ cho cái số report, cái số report number như vậy thôi. Thường thường họ không có cái khả năng đi điều tra thêm coi là ai, mà đúng là đó là trách nhiệm của cảnh sát, nhưng mà hầu hết cảnh sát họ không có cái khả năng làm chuyện đó. Tuy nhiên, quý vị có cái report đó, quý vị vẫn có thể dùng cái đó để nói với nhà băng, nói với thẻ tín dụng, nói với ngân hàng, nói với cái cơ quan nào mà đòi tiền quý vị, nói, hey, tôi là nạn nhân của lừa đảo đây nè. Thì có cái report đó, thì họ dễ tin quý vị hơn. Trong nhiều trường hợp, nhiều cái thông báo của các cơ quan chính phủ khác, họ nói rằng báo cho cơ quan FCC, rồi báo cho cơ quan Attorney General, tức là phòng biện lý của tiểu bang, xong rồi báo cho cơ quan FBI, tức là phòng điều tra của liên bang, rồi báo cho Consumer Affairs. Hầu hết quý vị có báo với họ, thì họ cũng chỉ lấy report thôi. Tại vì đây là trường hợp rất là thường, rất là nhỏ nhoi. Với quý vị đó là chuyện lớn, nhưng mà với họ đó là chuyện rất là nhỏ, thì họ cho report đó không điều tra. Trừ khi họ biết có cái dấu hiệu gì lớn hơn thì họ điều tra xem, chứ thông thường họ chỉ biết lấy report đó và họ không làm. Nhưng tôi nói như vậy không có nghĩa là quý vị đừng giờ báo cáo, cứ báo cáo như vậy, may ra quý vị có report, may ra quý vị rớt trong vào trong một cái trường hợp họ đang điều tra thì họ cũng sẽ giúp nhiều quý vị vẫn thể làm. Nhưng mà cái mà quý vị có thể làm để mà giúp cho mình được đó là ngay lập tức vô nhà băng báo động cho họ biết rằng quý vị đã bị nhắm vào trong trường hợp bị lừa đảo rồi. Thì nhà băng họ có cái gọi là red flag, họ đánh dấu cái hồ sơ quý vị. Thì bất cứ ai lấy tiền ra vô gì đó, bất cứ ai vô xin rút tiền hay gì đó thì họ biết ngay, họ nghi ngờ ngay. Nhưng mà khi quý vị làm như vậy, quý vị cũng biết rằng khi quý vị lấy tiền ATM thiệt trong cái máy ra đó, nó cũng đặt vấn đề quý vị luôn. Nghĩa là nó nghi ngờ cái account này rồi đó. Quý vị lấy tiền ra của này, nhưng mà cũng phải chịu thôi, để tiền của mình khỏi bị mất. Hay cho quý vị vô nhà băng mà xin lấy tiền ra nữa, Nếu mà họ không kiểm chứng được ai là ai, có khi họ cũng đặt cái vấn đề, tại vì quý vị đã báo cho họ biết rồi. Quý vị vẫn nên check với cái gọi là Credit Report Bureau. Nó có ba cái cơ quan giữ cái hồ sơ tín dụng đó, là Equifax, TRW và công ty gì khác tôi không có tên, nhớ cái công ty thứ ba đó. Những cái công ty này, quý vị được quyền, hiện nay ở California, quý vị mỗi năm được lấy một cái report miễn phí. Nếu quý vị là tình nghi là quý vị đã bị là nạn nhân của lừa đảo rồi đó, quý vị được quyền vô chỗ đó, nói rằng tôi có thể là nạn nhân lừa đảo. Và quý vị ngay lập tức được một cái report miễn phí, thì từ cái đó quý vị có thể biết được rằng có ai vào dùng cái danh tánh của mình để mở thêm cái credit card account không, để mà vay tiền của ai, của nhà băng nào đó hay không, hay là họ muốn lấy tiền, chuyển tiền của ai trong cái account, thì quý vị có thể biết. Tại vì nhiều cái hoạt động của những thẻ tín dụng của nhà băng sẽ được báo cáo lên cái cơ quan thẻ tín dụng này. Thì nếu quý vị nhìn cái report, quý vị có thể biết được là tại sao có những cái credit card này mà quý vị không biết gì hết, hay là có cái loan này nữa này, và quý vị chưa vô xin hết, thì quý vị có thể biết được rõ. Và quý vị sau đó quý vị nên check cái đó thường xuyên, nên coi cái đó mỗi 1-2 tháng một lần để coi có gì mới hay không. Quý vị cũng có thể là check với lại những cơ quan nhà băng quý vị. Quý vị nên coi cái bank account của quý vị. Nên có thường xuyên, chứ không phải là y là tiền vẫn còn đó. Nên có thường xuyên là coi có cái món tiền gì lại không. Có những lúc kẻ gian đó, họ lợi dụng quý vị, chi trả 50 đồng, 30 đồng, 72 đồng chỗ này kia, họ cũng lấy số tiền đó, thành ra quý vị cứ nhìn, 72, 36 tức là cái tiền này. Nhưng thực ra không phải, cái đó họ dùng cái số tiền như vậy để mà quý vị không để ý mà thôi. Cho nên phải có kỹ từng món trong cái statement của nhà băng của quý vị, hay là cái thẻ tín dụng. Trong cái thẻ tín dụng như vậy, quý vị phải coi kỹ từng món này có phải đúng là quý vị mua hay mượn hay chuyển tiền cho ai không, để quý vị biết được những cái đó là như thế nào. Và cái đó rất là quan trọng, quan trọng hơn cả báo cảnh sát, quan trọng hơn cả báo FBI, tại vì những ông cảnh sát của FBI họ không làm gì cho trường hợp quý vị. Đương nhiên, khi mà đến cái đoạn họ lấy cái loan rồi, họ lấy mấy trăm ngàn cho quý vị rồi, cao chạy xa bay rồi, quý vị nên tham khảo luật sư. Quý vị để tìm cách chứng minh cái đó, tại vì trong luật pháp nó có thủ tục. Nếu quý vị là nạn nhân như vậy, quý vị có thể đi qua cái thủ tục đó để nói nhà băng, nói biết rằng tôi là nạn nhân của ăn cắp danh tánh, nó gọi là identity theft á. Và chứng minh được như vậy thì quý vị không chịu trách nhiệm của những mất mát đó, cho dù là cái tiền loan đó là mấy trăm ngàn đồng, cho dù là cái bank account có ai lấy ra mấy chục ngàn trong bank account quý vị. Luật pháp nói rằng nếu quý vị không tham dự với chuyện đó, hay nếu quý vị không là quý vị là nạn nhân của cái chuyện ăn cắp danh tánh như vậy, hay chuyện lạm dụng hay lừa đảo đó, thì luật quy định rằng nhà băng phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại đó, chứ không phải buộc trên người khách hàng, người tiêu dùng. Cho nên nhưng mà quý vị phải báo với nhà băng, quý vị phải báo cảnh sát, quý vị phải có bằng chứng rõ ràng là quý vị là nạn nhân của những cái trường hợp lừa đảo này, thì cái trách nhiệm nó mới quy về nhà băng. Tại nếu không chứng minh được, nhà băng vẫn tìm cách quy trách nhiệm cho quý vị, tại vì chẳng hạn lấy tiền của quý vị dễ hơn là lấy tiền của những kẻ lừa đảo hay cao chạy xa bay này. Cho nên cái rất là quan trọng quý vị chứng minh được rằng đây là quý vị đã là nạn nhân của chuyện lừa đảo rồi. Và đó là cái tóm tắt của những cái phần, những chương trình cảnh giác đồng hương về chuyện lừa đảo qua cái dịch vụ xã hội như vậy. Thành ra nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị có thể gọi vào ở cái số điện thoại là 714-418-2122. Tôi lặp lại là số 714-418-2122, hoặc là sau chương trình này quý vị có thể gọi về văn phòng chúng tôi. Nếu mà quý vị có những câu hỏi khác, số điện thoại văn phòng chúng tôi là 714-891-1901. Tôi lặp lại là 714-891 1901. Bây giờ tôi trở lại cái phần đặt câu hỏi, nếu mà chị Minh Phượng hay là thính giả có thể gọi vào được.
Dạ, chắc Minh Phượng phải đề nghị với ban chương trình phải tăng thêm giờ cho luật sư, bởi vì tới đây là hết giờ rồi, nhưng mà Minh Phượng thấy có một thính giả gọi vô thì cho phép Minh Phượng được mời. Ưu tiên nha thưa luật sư, phần đầu của chương trình và trên đường dây điện thoại 418-2122 cùng luật sư Nguyễn Quốc Lân. Minh Phượng xin gửi lời kính chào, mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, em trước hết chào chị, chào luật sư Lân. Em may mắn quá, em vừa gọi vô được. cái hồi nãy mà luật sư nói về cái mà nó gửi về cái mà về mình chạy xe trên đường á, luật sư, cái đó em cũng bị nè, em cũng em cũng thấy nó nhắn tin gửi cho em, nhưng mà em không có trả lời trả vốn gì hết á, tại vì em đâu có chạy trên mấy con đường đó đâu mà em trả lời chi, tại em biết mấy tụi này là tụi scam lai lì rồi, cho nên á rồi em mới check thử coi cái số phone này nó đâu, thì cái số phone của nó gọi nó gửi cho mình á là cái ba cái every code á của cái ba hai số đầu á là 63 là ở bên Phi á, cái đó là ở bên Phi Lục Tân. Dạ, thì cái đó là nó gửi từ bên Phi, cho nên chắc chắn đó là scam lately, cho nên em cũng nãy giờ em nghe thì nghe luật sư cũng khuyên với khán giả rồi, thì em cũng khuyên lại với khán giả thêm lần nữa, đừng bao giờ nhẹ dạ tin vào những cái đó, giống như luật sư mới vừa nói, tất cả đều những gì mà luật sư nói đều đúng chính xác hết, là cái gì ở đây chính phủ Mỹ đều có giấy tờ cho mình hết, mình không có cần phải sợ mà bị người ta hù cái là đưa hết. Em bị mấy cái đó hoài nhưng mà em phớt lờ hết á. Dạ.
Như... Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn anh chia sẻ. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã rất tiếc là hết giờ rồi. Mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này cũng cùng ngày bây giờ này mỗi thứ sáu sau 6 giờ chiều, và lần nữa nếu quý vị có những thắc mắc khác liên quan vấn đề pháp lý, quý vị có thể gọi văn phòng chúng tôi ở số điện thoại 0714-891-1901. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một đêm yên lành và cảm ơn chị Minh Phượng rất nhiều đã giúp em thực hiện chương trình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân và thưa quý vị thính giả, tới đây thì là chương trình cũng xin được tạm ngừng để trở lại với quý vị vào thứ hai tới. Quý vị nhớ cho mỗi tuần vào buổi chiều thứ hai bắt đầu từ lúc 6 giờ thì chúng tôi sẽ tiếp ngay điện thoại của quý vị cùng với đề tài mà luật sư Nguyễn Quốc Lân chia sẻ với lại quý vị đồng hương thính giả của chúng ta. Và chúc luật sư Lân một buổi tối ăn ngon, vì bây giờ cũng đã 6:30 rồi. Và xin hẹn gặp lại luật sư Lân trong thứ hai tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị.
Và sau